Người dân cha và con và thánh thần. Thưa anh chị em, nhìn lại giáo phận của chúng ta trong những ngày này, Đức Tổng Giám Mục ngài bị sa sút về sức khỏe rất là nhiều bởi vì tuổi đã quá cao, cho nên chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người cha chung của giáo phận. Và hơn thế nữa, mỗi một người trong chúng ta đây, mỗi một gia đình cũng có thể đang có những âu lo, những băn khoăn, những vấn đề phải giải quyết. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những tâm tình ấy. Xin Chúa chúc lành cho sự tập họp của cộng đoàn chúng ta đây. Và nguyện xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Cộng đoàn chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào cách xuất hành để rồi hướng đến ơn giải thoát được thực hiện trong Chúa Kitô. Chính nhờ sự chết và sống lại mà Chúa Kitô trở thành đấng trung gian duy nhất, và vì thế nhờ ngài, với ngài và trong ngài mà chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hiệp ý với lời cầu nguyện của giáo hội. Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, chúng con nài xin Cha ban cho chúng con học biết sống mùa chay và được nuôi dưỡng bằng lời Thiên Chúa, để nhờ sự tiết độ thánh thiện này chúng con được hết lòng phụng sự Cha và hằng đồng tâm kêu cầu Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha và là Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Cha là một với Chúa Thánh Thần muôn đời, để giúp cho cộng đoàn chúng ta suy hiện về ơn giải thoát trong Chúa Kitô ngày hôm nay. Anh chị em nhớ lại là lần trước mình đã học hỏi và suy niệm với nhau về cái thân phận nô lệ của người Do Thái, để rồi mình nhìn vào thân phận nô lệ của con người nói chung cũng như là của chính mình hôm nay. Và khi đối diện với thân phận nô lệ đó thì Thiên Chúa đã xuất hiện trong dung mạo của một Thiên Chúa giải thoát. Thì ngày hôm nay giáo hội cũng có cái sứ vụ đó. Thế nhưng mà Thiên Chúa giải thoát bằng cách nào? Thì bây giờ là lúc mà chúng ta đi sâu hơn một chút. Ta khởi đi từ Môi-se. Trong cái bài viết mà tôi gửi đến anh chị em, đó là cái giảng bài đầy đủ, nhưng mà những chi tiết thì đòi hỏi là chúng ta phải đọc trong Thánh Kinh thì mới thấy các chi tiết đó. Thì anh chị em nhớ lại là lúc mà dân Israel còn ở bên đất Ai Cập, rồi của người Do Thái sinh ra là phải quăng xuống sông Nin, chỉ có con gái là được sống thôi. Thế lúc bấy giờ có một đôi vợ chồng sinh được một đứa con trai kháu khỉnh lắm, cho nên bà ấy lấy làm tiếc rẻ. Bây giờ mà quăng nó xuống sông Nin thì tội, thành thử ra bà mới đi tìm một cái thúng đặt đứa nhỏ trong đấy, rồi thì lấy lịch thanh mà chám chép vào và thả cái thúng đó trôi trên dòng sông. Nhưng mà cho cái đứa chị của nó theo dõi tình hình xem ra làm sao, làm kiếm viên. Thế lúc bây giờ thì cô công chúa Pharao cùng với các cô tùy tùng mới đi xuống sông để tắm, thì bỗng nghe tiếng khóc của trẻ thơ. Nó sai mấy tỷ nữa nó đi tìm, thì nó tìm ra là có một cái thúng ở trong đó, tiếng đứa trẻ nó khóc phát ra. Đem về, cô công chúa mở ra thì mới biết chắc đây là một đứa trẻ người Do Thái, người ít đi mà cha mẹ nó không đành lòng giết. Thế lúc đấy thì cô chị của đứa trẻ làm điệp viên mà, cho nên vội vàng mới chạy lại và nói với cô công chúa rằng bây giờ thì công chúa có muốn đi tìm một bà để nuôi cái đứa nhỏ này không? Thì cô ấy thấy là thoải mái quá rồi, bằng lòng. Thế là cô này về gọi ngay mẹ mình tới thôi. Mẹ con lại đoàn tụ vui vẻ vậy, lại đem con về nuôi, mà lại còn không mất tiền nữa bởi vì công chúa con. Và đến khi lớn lên thì đứa trẻ đó được đưa vào trong nhà của vua, của công chúa, của hoàng tử, và ở đó được huấn luyện đầy đủ. Thiên Chúa có cái dự định rất là kỳ lạ. Cái dự định giải thoát của ngài đã được thực hiện ngay từ lúc mà ngài dành cho đứa trẻ có tên là Môi-se đấy một cái phần đặc biệt cứu sống khỏi chết, và lại tạo một hoàn cảnh để rồi làm sao mà một đứa trẻ Do Thái mà lại có thể được đưa vào trong cung điện của vua Ai Cập lúc ấy đang trong cái tình trạng đối kháng nhau, để nơi đó cái đứa trẻ đó nó được huấn luyện như là huấn luyện các hoàng tử vậy, như là huấn luyện các làm vua chúa,
và nhờ đó nó có khả năng sau này nó lãnh đạo cả một dân tộc và giải thoát dân tộc. Thiên Chúa có cái dự định rất là kỳ lạ mà chúng ta gọi là quan phòng đấy. Khi mà mình đọc cái câu chuyện về Giuse, mình cũng thấy vậy. Không biết anh chị em thì nghĩ sao, nhưng mà tôi thì vẫn cứ luôn luôn cho đến hôm nay nghĩ rằng khi mà mình nhìn trở về quá khứ thì mình thấy cuộc đời của mình Chúa sắp xếp không xảy vào đâu được. Thế nhưng mà khi mình nhìn tới tương lai đó thì mình không đủ lòng tin, mình không đủ sự tín thác. Để rồi mình dám gieo mình vào trong cái vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa. Mình nhìn quá khứ thì mình nhận ra mà mình vẫn không dám dấn bước vào tương lai của Chúa. Khi mà Môi-se được lớn lên và được giáo dục ở trong cung điện như thế là rất tốt. Nhưng mà đến một hôm, ông ấy có dịp đi ra ngoài cung điện. Lúc bấy giờ đã là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh. Thì ông ta bỗng thấy người Israel của mình bị đàn áp kinh khủng quá. Có một tên Ai Cập nó đang đánh một anh Israel quyết liệt. Ông này mới bốc máu ái quốc lên, nhảy xuống đấm cho thằng kia mấy phát, nhưng không ngờ nó lại chết. Rồi nó xuống cát, trở về cung điện bình thường. Đến hôm sau đi ra thì lại gặp cảnh đánh nhau, mà lần này không phải là Ai Cập đánh Do Thái, mà là hai tên Do Thái đánh nhau. Môi-se mới nhảy xuống can thiệp, mà tại sao không biết thương nhau mà lại đánh nhau? Nó mới sừng sổ, nó bảo tôi xin lỗi với ai đặt anh làm quan tòa ở đây. Anh tính giết tôi như là giết cái thằng Ai Cập qua đấy hả? Môi-se nghe thì rét quá, bởi vì như vậy là mọi chuyện nó bại lộ rồi. Vua Pharao chắc là ông ấy biết rồi. Cái này thì nghe là tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách như là gì nữa. Cho nên là chạy thôi. Môi-se lập tức là chạy, chạy trốn khỏi cung điện, chạy sâu vào trong vùng đất gọi là Madian. Đến đó thì Môi-se mới gặp một số thiếu nữ đi múc nước, nhưng mà lại có cái bọn mục đồng nó đến, nó phá không cho múc. Nổi máu anh hùng lên nên can thiệp bênh các cô. Thành thử ra lại được các cô có cảm tình về khoe với cha ở nhà. Người cha đó vội vàng mời Môi-se về và lại gả con gái cho đấy. Thì thử ra là một công đôi việc, chạy trốn mà bây giờ đâm ra lại có chỗ nương thân, có việc làm, rồi lại có vợ, rồi sinh con ở đó nữa. Và một ngày kia, khi mà Môi-se lùa đàn chiên đi sâu vào trong hoang địa, mà theo Thánh Kinh nói là cho đến núi Thánh của Chúa, núi Horeb, thì ông ta chứng kiến một quang cảnh mà các anh chị em đều thuộc hết, một quang cảnh rất hùng vĩ, ấy là một bụi gai bốc cháy phừng phừng. Nhưng mà lạ cái là nó không bị thiêu rụi thành than tro mà vẫn xanh tươi. Ông ta vì cái quang cảnh hùng vĩ đó nó thu hút, cho nên là Môi-se chạy tới thì xem nó đang làm sao mà kỳ vậy. Tới gần đến nơi thì Môi-se bỗng nghe cái tiếng nói từ bụi gai phán ra là Môi-se, chớ có lại gần, quỳ gối xuống, đòi dép ra, bởi vì đất ngươi đang đứng là thánh địa. Chúa hiện ra với Môi-se như là một chia sẻ. Tôi thưa với anh chị em là cách đây hơn 10 năm, khi mà tĩnh tâm để chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục, thì đây là cái đoạn văn mà tôi thích nhất và tôi đã lấy để mà suy niệm chuẩn bị cho mình chịu chức. Bởi vì ở cái đoạn văn này tôi thấy Thiên Chúa vừa là đứng làm cho mình kinh hãi đến run sợ, mà đồng thời Thiên Chúa lại là đấng cuốn hút mình, có thể nói là đến say mê. Giống như cái bụi gai hùng vĩ nó cuốn hút Môi-se chạy tới, nhưng mà khi ông chạy tới gần thì lại một mệnh lệnh phán ra, hãy dừng lại. Thiên Chúa và ơn gọi của Ngài ban cho mình nó là như vậy, nó là một cái gì cuốn hút mình kinh khủng để rồi mà chấp nhận vượt qua mọi thử thách để vươn tới. Nhưng mà đồng thời khi mà chạm đến thì mình lại sợ, rất sợ, và sẽ còn sợ mãi trong cả cuộc đời linh mục, chứ không phải là một lúc nào mà thôi. Nhưng tôi chia sẻ với anh chị em như thế. Thì khi mà Thiên Chúa hiện đến với Môi-se ở trong bụi gai bốc cháy đó, thì Ngài mới bày tỏ cái tâm tình của Ngài cho Môi-se nghe. Và cuối cùng thì Ngài sai Môi-se là hãy đi giải thoát dân ta ra khỏi Ai Cập. Thiên Chúa là đấng giải thoát, nhưng mà có cái điều là Thiên Chúa lại mời con người cộng tác với Ngài. Từ một Môi-se phải chạy đôn chạy đáo để tránh Pharaoh đang đụng giết mình, cho đến một Maria nghèo nàn trong một thôn làng nhỏ bé. Vậy mà Thiên Chúa lại mời gọi những con người đang cộng tác với Ngài để làm một cái gì thiệt là vĩ đại ở trong lịch sử. Và chắc là chúng ta cũng không ở ngoài đâu, nhưng mà Chúa cũng mời gọi mỗi một người cộng tác với Ngài trong cái công trình giải thoát này đấy. Qua tất cả những cái đoạn văn đó, tôi đều muốn gợi lên những cái tư tưởng nhỏ nhỏ như thế đó, để anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ với nhau ở trong đời sống đức tin của mình. Và sau khi mà Môi-se đã gặp Chúa trong bụi gai bốc cháy rồi, đã nhận cái bài sai rồi, thì ông trở về gặp vua Pharaoh, hội kiến với nhà vua và xin nhà vua là cho dân Israel được ra đi khỏi đất Ai Cập. Nhưng mà dễ gì ông ấy chịu, bởi vì trước mắt là ông ấy có biết bao nhiêu nhân công làm việc hàng ngày. Bây giờ dân Do Thái mà đi thì lấy ai để mà xây dinh thự đây, lấy ai để mà xây những đền đài đây, lấy ai để mà mò kim mò trâu dưới đáy biển đấy. Thế cho nên ông ấy không chịu. Và hơn thế nữa, ông ấy lại còn hành hạ dân Do Thái quyết liệt. Và vì thế mà người Do Thái người ta phàn nàn ông Môi-se, là ông cứ để yên cho chúng tôi thì xong, là ngày ông can thiệp làm cái gì để cho chúng tôi khổ hơn. Thì lúc đó Môi-se lại chỉ biết thưa với Chúa thôi. Và Chúa mới ban quyền năng cho Môi-se để ông thực hiện các phép lạ. Ở đây tôi không thể kể ra được, nhưng mà anh chị em nhớ là có 9 phép lạ, chẳng hạn như là nước sông Nin thì biến thành máu, hay là nạn châu chấu hay là gì đó đấy, có 9 phép lạ tất cả. Nhưng mà phép lạ thì phép mấy ông bốc sư hay là mấy ông thầy pháp ở bên Ai Cập người ta cũng làm được vậy. Cho nên là vua Pharaoh đâu có ngán đâu, ông nhất định không cho đi. Và cuối cùng thì Chúa mới quyết định để làm một phép lạ tuyệt vĩ đại. Đấy chính là cái bài đọc mà anh chị em nghe hôm nay đấy. Cái phép lạ Chúa nói với Môi-se là mỗi một gia đình đúng ngày đó, giờ đó thì phải giết một con chiên với những chi tiết mà Chúa căn dặn. Anh chị em nhớ kỹ những cái chi tiết đó để mình có thể suy niệm về Chúa Kitô là chiên vượt qua mới. Chẳng hạn con chiên đó là một tuổi, phải giống đực, phải toàn vẹn, không được đánh dập xương của nó. Rồi khi ăn thịt chiên thì là ăn với rau diếp đắng, ăn với bánh không men, rồi thì ăn ở trong tư thế sẵn sàng. Ngày hôm nay có nhiều sứ đạo đến tuần thánh đó, nhất là những sứ gọi là bắc cờ di cư. Tôi nói vậy không có sợ, vì mình cũng bắc cờ mà. Thì người ta cũng tái diễn cái cảnh này đấy, làm sộp trỏ lắm. Cho nên những cái ngày tuần thánh gọi là ngày Chúa chết mà bỗng thành ngày hội vui lớn. Người ta cũng có bánh không men, tức là bánh dày đấy. Thì bánh dày mà tối người ta hình như là họ bán bánh dày dân sông mới rau ở trên thành phố đây. Nhưng mà bánh dày đó mà ăn không thì chán chết. Nó phải ăn với cái gì đấy chứ. Người ta có bánh không men là cái bánh dày. Rồi người ta cũng làm con chiên vượt qua, nấu sôi, xong là đắp thành con chiên, hấp dẫn lắm. Nhưng xong xuôi rồi thì là ngày thứ năm tuần thánh, đúng ngày lễ vượt qua mà, thì là chia cho tất cả mỗi gia đình cái bánh, rồi thì chiên vượt qua, xẻ ra cho mỗi người được ít sôi chẳng hạn. Nó sống lại cái ngày lễ vượt qua của dân Do Thái. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng hơi lỗi thời, bởi vì mình đâu có còn sống ở trong cái thời cũ nữa. Mình sống ở trong thời tân ước cơ mà. Cho nên ngày trước khi coi một cái họ đạo cũng có tổ chức đó, thì tôi có nói cho anh chị em giáo dân thế này này, là tấm bánh không men đó trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã cầm lấy. Và Ngài đã nói những lời mà ngày hôm nay linh mục đọc trong thánh lễ: anh em hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình tôi. Chúa Giêsu đã biến thể tấm bánh đó thành mình của Ngài rồi. Thế cho nên ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ là mình sống một cái gì trọng đại hơn nhiều cái tấm bánh không men, cái bánh dày. Nhiều khi mình lại coi cái bánh dày nó lại trọng hơn cả mình tin Chúa nữa. Bởi vì nếu mà bỏ cái đó đi thì là bỏ đạo. Mình coi một cái tập tục của loài người lớn hơn cái bí tích của Thiên Chúa. Nguy hiểm ở chỗ đó. Thì chắc là có nhiều sứ đạo, anh chị em ở đây cũng có tổ chức cái nghi thức ấy. Nó cũng có cái vui ở bên ngoài. Nhưng nếu mà chúng ta không cẩn thận, thì có khi nó đánh mất nội dung. Cái chỉ thị về chiên vượt qua là như thế. Và khi viết chiên vượt qua thì phải lấy máu và vôi lên trên ly cửa cái kẻ để có cái dấu. Làm gì vậy? Đêm hôm đó, ra về Thiên Chúa sẽ đi ngang qua đất Ai Cập. Anh chị em nhớ cái chữ đó nhé, đi ngang qua. Đây chính là cái gốc của danh từ mà sau này chúng ta gọi là vượt qua đó. Mình cứ bảo là lễ vượt qua. Lễ vượt qua là lễ gì? Ở trong cái bài đọc thêm tôi có gửi cho anh chị em có các nghĩa. Trong tiếng Hebrew, cái chữ đó gọi là Pesa, nó có nghĩa là đi ngang qua. Chẳng hạn như tôi đi ngang qua thế này, là tôi đi ngang qua bàn thờ. Vậy, rất đơn giản. Cái đêm hôm đó là Thiên Chúa đi ngang qua đất Ai Cập. Và khi Ngài đi ngang qua đất Ai Cập như thế, thì tất cả những con đầu lòng của Ai Cập, con vua Pharaoh, con dân chúng, kể cả con súc vật đều bị giết. Ở đây nhất là những người trẻ có thể đặt vấn đề là tại sao mà Chúa ác thế? Nó lại là cái chuyện khác. Không thể giải thích ngay ở đây được. Nhưng mà đây là ta nhìn lại cái lịch sử được ghi chép ở trong Thánh Kinh thôi. Thì Thiên Chúa đi ngang qua như vậy. Và nhà nào mà có dấu máu thành cửa nhà của người Do Thái có chết. Và khi Thiên Chúa hành động như vậy thì lập tức là vua Pharaoh ra lệnh để cho dân Do Thái thì đi ngay đi. Chứ anh còn ở lại phút nào thì anh gieo rắc tai họa lên dân tộc tôi phút đó. Tôi đi ngay đi. Nhờ cái việc Thiên Chúa đi ngang qua đất Ai Cập mà dân Do Thái sẽ được đi ngang qua từ nô lệ đến tự do, từ sự chết đến sự sống. Hai cái cuộc ngang qua đó nó hội nhập với nhau, anh chị em thấy không? Nhờ cái cuộc ngang qua của Thiên Chúa mà con người được thực hiện cái cuộc ngang qua của mình. Ở đây nó là cái chi tiết để rồi chúng ta sẽ hiểu được cái ơn giải thoát mà Chúa Giêsu Kitô thực hiện cho mình. Thế khi mà dân Do Thái đi rồi, cái tai họa nó qua rồi, thì lúc đó vua Pharaô với triều thần mới suy nghĩ lại, tại sao mình lại cho nó đi? Bây giờ nó đi thì lấy ai làm việc đấy? Lại tiếc rẻ, cho nên ông mới thắng ngựa, lập tức ông mới đuổi theo cho bằng được, bắt lại. Dân Do Thái lúc bấy giờ, phía đằng trước thì là biển, phía đằng sau thì là quân thù tới rồi, chỉ có chết. Nhưng mà lúc ấy Môi-se với quyền năng của Chúa, ông giơ gậy ở trên biển và làm cho biển rẽ sóng thành một lối đi giữa lòng biển khơi, và dân Israel theo lối đi đó mà đi. Rồi thì quân Ai Cập nó đuổi theo, nó cũng theo lối đó nó đi. Nhưng mà Môi-se hạ gậy xuống thì cả làng nước đại dương là xóa sạch cái quân binh Ai Cập. Cho nên người ta mới có một cái bài ca chiến thắng mà trong đêm vọng phục sinh đó, người Công giáo chúng ta cũng đọc lại, cũng hát lại. Sau khi mà nghe cái bài sách xuất hành về Chúa giải thoát dân Do Thái đi qua biển đỏ, thì là tất cả cộng đoàn trong đêm vọng phục sinh cũng hát cái bài vang lên muôn lời ca, ta ca người Chúa vì danh Ngài. Anh chị em thấy cái tâm tình rất là sống động. Được Chúa giải thoát, tất cả cộng đoàn hát lên tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa cứu thoát. Cái biến cố đó đối với người Do Thái quan trọng lắm. Cái biến cố làm nên cả cái lịch sử dân tộc. Cái biến cố tạo nên nguồn gốc của một dân. Thế cho nên là người Do Thái cho đến ngày hôm nay, một cái dân tộc mà mười mấy thế kỷ không có quê hương, không có quê hương, mãi cho đến thời đệ nhị thế chiến thì bắt đầu anh mới giành được cái đất Israel bây giờ đấy, nhưng mà cũng đang bị tấn công đủ thứ. Một dân tộc không có quê hương, vậy mà người ta vẫn tồn tại cái tinh thần dân tộc. Bởi vì năm nào cũng thế, đúng vào cái ngày đó, người Do Thái sống ở đâu chăng nữa, người ta cũng cử hành lễ vượt qua. Tôi nghĩ có lẽ nó cũng giống là Tết Việt Nam. Dù mà sống ở Mỹ hay là ở Pháp hay là ở Anh hay là Philippines đi nữa, thì người Việt Nam đúng cái ngày đó là ăn Tết. nó có một cái gì nó truyền thống. Nhưng mà có lẽ đối với người Do Thái thì nó sâu hơn chúng ta nữa, bởi vì trong đó nó còn là cả một cái nền tôn giáo cơ, chứ không phải chỉ là một cái ngày hội mà thôi. Dù họ sống ở đâu, đúng cái ngày đó họ cũng cử hành lễ vượt qua đấy. Và cái hay ở trong cái bữa tiệc vượt qua mà họ cử hành là cái này: gia đình ngồi quây quần hết, ông bà, cha mẹ, anh chị, con cái quây quần hết. Và đúng giờ thì cái người mà khai mào bữa tiệc lại là cái đứa trẻ con ít tuổi nhất ở trong gia đình. Nó sẽ đứng lên nó hỏi rằng: tại sao chúng ta lại ăn mừng lễ này? Thì lúc đấy người cha trong gia đình sẽ nói lớn lên: tôi mừng lễ này để tưởng niệm việc Thiên Chúa giải thoát tôi ra khỏi đất Ai Cập. Thì chị em thấy nó hay lắm. Cái đứa trẻ nó đã biết gì đâu, nhưng mà người cha truyền lại cho nó, để rồi mai sau này nó lớn lên, nó là một thanh niên, nó lập gia đình, nó làm cha, nó lại truyền lại cho con của nó. Và vì thế mà mười mấy thế kỷ nó vẫn còn nguyên như thế. Có một cái sự tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, để thấy được cái nguồn gốc lịch sử dân tộc mình. Và đồng thời ông ta nói: tôi cử hành lễ này để tưởng niệm việc Chúa giải thoát tôi. Anh ấy có bị giam ở bên Ai Cập cách đây tới cả mấy chục thế kỷ đâu mà lại bảo là Chúa giải thoát anh. Cho nên nó lại có cái hay nữa là Thiên Chúa không những chỉ giải thoát cha ông chúng ta, mà còn qua cha ông Ngài giải thoát chính chúng ta. Và mỗi một người phải hội nhập vào trong cái biến cố vượt qua đó như thể là một biến cố giải thoát chính mình, chứ không phải là chỉ tưởng niệm một biến cố quá khứ. Đấy chính là điều mà chúng ta phải học hỏi để rồi sống ở trong những cử hành thánh lễ của mình đấy. Thánh lễ không phải chỉ là tưởng niệm về một Đức Giêsu đã chết cách đây 20 thế kỷ, mà thánh lễ là tưởng niệm một Đức Giêsu đã chết, đúng rồi, nhưng mà ngày hôm nay Ngài còn đang được tiến tế, và bản thân tôi phải hội nhập vào trong cuộc tiến tế của Ngài, chứ không phải chỉ là một tưởng niệm. Cái cuộc lễ vượt qua của người Do Thái nó gợi ý cho chúng ta rất nhiều để mình sống đức tin của mình ngày hôm nay. Thế khi mà dân Do Thái đã được giải thoát khỏi Ai Cập rồi, thì họ bắt đầu rong ruổi một hành trình lâu dài trong sa mạc. Nhưng đấy là cái điều mà tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Thế bây giờ khi mà anh chị em đã thấy được cái cuộc giải thoát Thiên Chúa thực hiện cho dân Israel, thì từ đó chúng ta nhìn vào cuộc giải thoát của Chúa Kitô thực hiện cho chúng ta như thế nào, thì tất cả chúng ta cùng đứng lên nghe bài tin mừng. Nếu mà chúng ta dựa vào những gì vừa nói ở trong sách Xuất Hành, để rồi mình khai triển xem những đoạn thánh kinh nào trong Tân Ước tương tự thì nhiều lắm. Cho nên tôi chỉ chọn có một đoạn tin mừng hôm nay thôi, của Gioan. Anh chị em để ý ở trong đoạn tin mừng có những chi tiết thế này: ngày ấy là ngày do lễ vượt qua. Chúa Giêsu chết vào cái ngày do lễ vượt qua. Và hơn thế nữa, Thánh Matthew còn cho ta biết Ngài chết vào khoảng giờ thứ 9, giờ của người Do Thái, tức là 3 giờ chiều đó. Cho nên giáo hội khuyên là ngày thứ 6 tuần thánh, nếu mà mình cử hành Passio, cái cuộc thương khó và tử nạn của Chúa, thì tốt nhất là cử hành vào lúc 3 giờ. Mà chúng ta thì thường mà làm vào lúc 5 giờ, bởi vì anh chị em phải đi làm ở các xí nghiệp. Chứ còn trong các nhà dòng tu viện, có thể người ta cử hành đúng 3 giờ, là giờ Chúa Giêsu tử nạn. Và giờ đó thì trong đền thờ, người ta phát tế chiên vượt qua. Thế cho nên nó có một cái sự trùng lắp như vậy đó, để mình thấy nó nổi lên cái tư tưởng Chúa Giêsu chính là chiên vượt qua mới. Một cái chi tiết nữa anh chị em để ý này, là Chúa Giêsu không bị đánh dập ống xương chân. Ta biết là cái cách treo trên thập giá của người Do Thái và quân Roma ngày xưa nó là thế này: khi mà bị treo lên thập giá thì họ đóng đinh hai tay vào thập giá. Nhưng mà trong tất cả những ảnh tượng mà anh chị em thấy, kể cả ảnh này,
thì là đóng vào đâu? Đóng vào giữa lòng bàn tay có phải không? Nhưng mà sự thực có phải vậy không? Không phải đâu. Đóng vào cổ tay. Bởi vì nếu mà đóng vào giữa lòng bàn tay đó, thì cái thân xác của người bị treo trên thập giá nó nặng. Cỡ như tôi thế này mà cũng còn được 50 kg. Nói gì Chúa Giêsu đô con lắm, thì 70, 80. Mà chỉ vướng vào có mỗi chỗ lòng bàn tay thì sẽ xuống ngay thôi. Thành thử ra là phải đóng vào cổ tay. Và khi mà người ta khám phá lại cái khăn liệm thành Turino đó, thì người ta thấy rõ là cái vết đinh đóng ở cổ tay chứ không phải là giữa lòng bàn tay, ở cái tấm khăn liệm. Cho nên đấy là một lý do mà các nhà khoa học đặt vấn đề. Và khi mà đã đóng đinh như vậy rồi thì đâu có phải chỉ có treo lơ lửng thế đâu, mà ở giữa, tức là như một cái ghế ngồi, người ta kê một cái bệ để cho tội nhân có thể ngồi trên đó. Bởi vì nếu mà không có cái bệ ngồi như thế đó thì nó sẽ kéo sức nặng xuống kinh khủng lắm. Và đồng thời ở dưới chân nữa thì cũng lại có một cái bệ nữa. Ta thì ta chỉ nhìn thấy có cái bệ dưới chân thôi, ở trong các hình, nhưng mà mình không thấy có cái bệ ở giữa. Thực tế là nó có. Cho nên các thánh giáo phụ mới tưởng tượng cái hình ảnh của một Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, đầu thì đội mõ gai, mà lại ngồi ở trên cái bệ, tức là cái ghế. Thì các ngài tưởng tượng đấy là một vị vua chiến thắng, đầu đội vương miện và ngồi ở trên ngai. Mà thực sự là như vậy, bởi vì chính lúc đó là Chúa Giêsu trở thành vua vũ trụ, vua trong cái sự hiến thân của ngài. Bây giờ anh chị em tưởng tượng một cái cực hình như thế thì chóng chết lắm. Và chắc chắn là Chúa Giêsu phải chết trước hai cái anh ăn trộm, bởi vì ngài đã bị đánh đập một cách tàn nhẫn hết sức và lại còn vác một cây thập giá nặng. Thực sự nó không phải là cây thập giá như chúng ta nghĩ đâu, tức là nó thành hình chữ thập thế này, mà đúng hơn có lẽ chỉ là một khúc gỗ nặng. Ngài phải vác cái khúc gỗ đó mà đi. Và đến nơi đó thì người ta đi tìm một cái cây ngang nữa, ta vác vào thành cái hình chữ T chứ không phải hình chữ thập. Chúa Giêsu bị đánh đòn và phải vác một cái cây khổ giá như thế thì làm sao mà có thể chịu đựng được lâu. Cho nên khi mà ngài bị treo trên thập giá một ít thì là ngài tắt thở. Và bởi vì là ngày dọn lễ cho nên làm sao mà các tội nhân phải chết đã. Lính nó đến nơi nó thấy hai anh kia còn thoi thóp, nó đánh giật xương chân cho mà chết. Còn Chúa Giêsu thì không, bởi vì ngài đã tắt thở rồi. Thế thì có phải nó trùng hợp với cái hình ảnh của chiên vượt qua thời xuất hành mà Gia-bê căn dặn rằng các ngươi không được đánh dập bể ống xương chân ông? Thế cho nên nó lại làm nổi lên cái tư tưởng Chúa Giêsu là chiên vượt qua mới. Và một cái chi tiết nữa mà anh chị em để ý, đó là có một anh lính cầm lấy dòng trong cạnh sườn người và máu cùng với nước chảy ra. Ở trong đền thờ, khi mà người ta sát tế chiên thì đương nhiên là phải máu chảy rồi. Và máu đấy được bôi lên thành cửa để nhờ máu đó mà dân Israel được cứu thoát. Con đầu lòng không bị giết chết, đang khi mà của dân Ai Cập thì bị giết chết. Ở đây cũng thế, lính cầm lấy dòng đâm cạnh sườn thì máu Chúa chảy ra. Và trong sách Ngụy Thư, tức là những cuốn sách mà không có được nhìn nhận ở trong cái bộ quy điển của Hội Thánh đó, thì có một câu chuyện rằng cái anh lính mà nó cầm đồng, nó đâm cạnh sườn Chúa đó, thì nó bị phong cùi. Thế khi mà hắn ấy cầm đồng, hắn đâm vào sườn Chúa một cái thì máu chảy ra, từ ở trên mà, cho nên máu bắn mạnh lắm, bắn ngay xuống người hắn, lập tức hắn khỏi bệnh. Đâm Chúa hắn không có tội mà hắn lại còn khỏi bệnh đấy vậy. Thì cái chuyện đó, có lẽ là nó cũng không có sự thực về lịch sử 100% đâu. Thế nhưng mà nó diễn tả cái tư tưởng này là máu của Chúa Giêsu là máu cứu độ, máu giải thoát. Và Ngài giải thoát chính kẻ giết Ngài, Ngài giải thoát các tội nhân chứ không phải là Ngài giải thoát người công chính mà thôi. Cái hình ảnh nó hay ở cái chỗ đó. Thì tôi xin anh chị em nhớ những cái chi tiết đó. Lễ vượt qua rồi thì Ngài không có bị đánh giật ống xương và máu của Ngài chảy ra. Những cái chi tiết đó đều xoáy vào cái hình ảnh của chiên vượt qua thời xuất hành, để rồi từ đó chúng ta suy nghĩ, đúng hơn là suy niệm đức tin với nhau. Anh chị em thấy vào đúng giờ mà người ta sát tế chiên vượt qua trong đền thánh thì Chúa Giêsu chiên vượt qua mới, Ngài được sát tế trên thập giá. Đền thờ ở đây là thập giá và đền thờ ở đây là cả một vũ trụ mênh mông. Đền thờ ở đây không chỉ là đền thánh Jerusalem, mà là cả một vũ trụ mênh mông. Trong cái vũ trụ mênh mông ấy, một cây thập giá được dựng lên, và chính cây thập giá ấy là bàn thờ, để trên bàn thờ đó Chúa Giêsu Kitô chịu sát tế. Nó cũng giống như cây thập giá dựng lên giữa vũ trụ để nối liền từ đất với trời, thì Chúa Giêsu chịu sát tế là đấng giao hòa trời đất và giao hòa nhân loại. Cho nên chúng ta phải đi tới cái chỗ nhìn nhận đó mới được, chứ không phải chỉ dừng lại ở trong những cái chi tiết của sách xuất hành, mà nó phải giúp mình hướng tới chính Chúa Giêsu Kitô. Ngày hôm nay cũng thế, cái thánh lễ của chúng ta dâng không phải chỉ là ở trong cái bàn thờ này, ở trong cái nhà thờ này, nhưng mà thánh lễ này là thánh lễ được dâng trên bàn thờ vũ trụ, theo như cha Pia de Sardin này nói. Mỗi thánh lễ được dâng là dâng trên cái bàn thờ trái đất này, với tất cả những chuyển động, với tất cả những công việc của con người, với tất cả những âu lo và hy vọng, đều là của lễ dâng lên cho Thiên Chúa trên cái bàn thờ trái đất. Nó có một cái gì sống động lắm. Và trên bàn thờ ấy, Chúa Giêsu chịu sát tế, Ngài đổ máu ra. Nhưng mà ta phải hiểu máu ở đây không phải là máu vật chất. Hồi nhỏ, thú thật là tôi cứ có cái thắc mắc thế này. Tại vì nghe dạy giáo lý rằng chúng ta được cứu là nhờ những giọt máu châu báu của Chúa Giêsu, thì tôi thắc mắc lắm. Bởi vì giỏi lắm thì Chúa cũng có được mấy lít máu. Nhưng mà mỗi người một giọt thì lấy đâu ra mà cả mấy tỷ thì làm sao mà đủ được. Chúa cũng được có mấy lít thôi mà, sao mà chia ra đủ. Thì nó còn nhỏ, nhưng có cái quan điểm về cái chết cứu độ của Chúa, máu cứu chuộc của Chúa nó rất là vật chất. Lớn lên thì mình hiểu được những dòng máu đó là cái gì. Đã có lần tôi chia sẻ với anh chị em cái kinh nghiệm của một nhà thần học ấy nhé. Ông ấy nói rằng ông ấy học thần học bao nhiêu năm trời mà ông ấy không hiểu được tại sao mà Chúa lại có thể chịu đau khổ thay cho tôi, và Chúa có thể chết thay cho tôi để rồi tôi được sống. Không hiểu được. Chỉ cho đến một hôm mà ông ấy vào trong bệnh viện để rồi ông ấy chứng kiến cái cảnh mà một người mẹ đưa đứa con vào để bác sĩ làm một cuộc tiểu phẫu ở chân của nó đó. Thì khi mà ông ấy thấy ông bác sĩ mà giơ dao mà rạch vào chân đứa bé một phát, thì bà mẹ nó nhăn lại còn hơn đứa con. Bà ấy làm như thế là bác sĩ rạch chân bà ấy, bà ấy nhăn nhó. Và đến khi mà người ta thực hiện cái cuộc tiểu phẫu cho đứa nhỏ rồi, thì cái việc đầu tiên là phải đưa bà ấy vào trong giường nằm, bởi vì bà ấy bất tỉnh, mệt quá. Có làm gì đâu mệt, có bị mổ đâu mệt. Lúc đấy thì ông mới khám phá ra tình yêu là tất cả. Bởi vì một người mẹ yêu con, cho nên là cái nỗi đau của đứa nhỏ, đứa con là nỗi đau của chính bà. Cái vết cắt ở trên chân nó là vết cắt cho chính bà. Và vì thế bà mẹ, tình yêu là tất cả. Khi mà người ta yêu nhau thì người ta đau cái nỗi đau của nhau đúng thật. Người ta vui cái niềm vui của nhau, người ta chia sẻ cái âu lo của nhau. Và lúc ấy ông mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu chết thay cho mình, chịu phạt thay cho mình, là bởi vì Chúa yêu mình. Chỉ có tình yêu thôi. Tôi tưởng cái điều này nó quan trọng lắm, bởi vì nó giúp cho mình vượt ra ngoài một cái quan niệm về đạo và về cái chết thập giá của Chúa mà người ta nói là tôn sùng đau khổ. Đạo Kitô không phải là một đạo tôn sùng đau khổ, không phải là đạo đi tìm đau khổ để trong cái đau khổ đó lại tìm thỏa mãn cho mình, không phải. Nó gọi là sadism, không có đi tìm khoái thú trong đau khổ. Nhưng mà phải thấy được cái đau khổ và cái chết của Chúa đó là dấu chứng của tình yêu, và tình yêu ấy là tất cả. Và chúng ta được cứu độ có nghĩa là gì? Chúng ta được cứu độ có nghĩa là khi mình mở lòng mình ra mà mình đón nhận cái tình yêu đó thôi, có vậy thôi. Đức Giêsu Kitô là quà tặng của Cha. Có bao giờ anh chị em ghét ai mà đem tặng cho người ta món quà không? Có chăng thì quà đấy là thuốc độc thôi. Mình có yêu ai mình mới tặng quà chứ. Cho nên khi mà Thiên Chúa tặng quà cho mình là Đức Giêsu, là chứng tỏ Thiên Chúa yêu mình hết cỡ đó. Cho nên Phaolô có thể nói được rằng ngay cả những người con một mà Ngài cũng không dung tha nhưng đã phó nộp vì chúng ta, thì tự hỏi là Chúa còn quyết cái gì nữa. Và đến Đức Giêsu thì cũng là một tình yêu ấy, Ngài sống. Cho nên mình được cứu độ có nghĩa là mình mở lòng ra để mà đón nhận cái quà tặng của tình yêu đó, đón nhận Đức Giêsu. Mà đón nhận đấy không phải chỉ là một cái gì trừu tượng, mà đón nhận còn có nghĩa là mình đi vào trong cái quỹ đạo sự sống của Thiên Chúa, tức là tình yêu. Lúc ấy thì như Thánh Gioan nói, ai yêu thương anh em đã ngang qua cõi chết mà vào cõi sống. Ngay từ hôm nay cứu độ là như thế. Ngày xưa thì chúng ta dùng cái lý thuyết về đền tội, về bù trừ để giải thích cũng rất là tốt thôi, và đến hôm nay vẫn còn giá trị. Nhưng mà ở đây đó là tôi muốn gợi lên các anh chị em cái ý tưởng đó, mà tôi nghĩ là nó sát thánh kinh hơn.
cứu độ, có nghĩa là mình mở lòng ra mà đón nhận cái quà tặng của tình yêu là Đức Giêsu thôi.
Mà đồng thời mình đưa cuộc đời mình vào trong đó, thì ngay lập tức mình đã ngang qua cõi chết mà vào cõi sống. Và cái cõi sống của Thiên Chúa thì đương nhiên là một cõi sống vĩnh hằng.
Thì hôm nay thì chúng ta nhìn lại sách xuất hành như là một cái khởi điểm để rồi giúp mình nhận ra cái ơn giải thoát Chúa ban cho mình nơi Đức Giêsu Kitô,
nhất là trong mùa chay khi chúng ta hướng tới cuộc thương khó và tử nạn của Chúa. Thì tôi tưởng là những cái suy niệm này nó cũng hữu ích cho cộng đoàn chúng ta để mình nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình một cách đúng đắn hơn, sâu sắc hơn và phong phú hơn. Sau khi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ như thế, thì và trước khi dâng thánh lễ, thì xin anh chị em chúng ta cùng đứng lên tưởng hành nghi thức sám hối.
Cộng đoàn chúng con vừa suy niệm về ơn giải thoát mà Thiên Chúa Cha đã ban cho dân của Ngài qua Môi-se, và từ đó chúng con cũng hiểu được ơn giải thoát do bởi tình thương của Cha ban cho chúng con qua sự hiến thân của Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con vì thường xuyên đối diện với thập giá mà chúng con vẫn không đọc được tấm lòng yêu thương Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ cho từng người trong chúng con vì đã không thực sự mở tâm hồn ra mà đón nhận tình thương đó. Và bằng chứng là cuộc sống hàng ngày của chúng con chưa phải là một sự hội nhập lối sống yêu thương của Thiên Chúa, mà vẫn còn đó những ghen tị, những ích kỷ, những oán hận, những tị hiềm, những tranh chấp. Chúng con thành tâm xin Chúa tha thứ cho tất cả chúng con, để với một tâm hồn xứng đáng, chúng con được hiệp thông với bình máu Chúa trong thánh lễ này.